Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong bộ phim nổi tiếng mà chắc hẳn quý ông bà, anh chị em đã từng coi, đó là bộ phim Cuộc Khổ Nạn Của Chúa do đạo diễn Mel Gibson. Ông ta đã dựa vào những mặc khải gọi là tư của bà Van Cọc Ta để mà là dựng nên bộ phim đó. Khi được chiếu ra đời thì có nhiều người Do Thái đã phản đối, là họ nói rằng chúng tôi đâu có ác như vậy, chúng tôi đâu có đánh Đức Giê-xu dữ dội như vậy. Và cũng có người thì lại thấy rằng Chúa Giê-xu đã chịu đau khổ đến mức là tột cùng, không thể nào có sự đau khổ hơn nữa. Nhưng mà chúng ta chú ý một chi tiết nhỏ ở gần cuối bộ phim, đó là ở dưới chân thập giá Đức Giê-xu, Đức Maria đứng đó, người rất can đảm, và người đã thốt lên một lời thế này, đó là: Con ơi, phải chi mà mẹ chết thay cho con? Đây là xương thịt của mẹ, đây là thân xác của mẹ cơ mà. Thế nên Chúa Giê-xu đúng là xương, là thịt, là Đức Maria đã cưu mang và sinh ra, và mẹ của người đứng ở dưới chân thập giá, tâm hồn đau khổ nhưng mà lại nói một lời thật là can đảm. Hôm nay khi chúng ta mừng lễ Đức Mẹ được hồn xác lên trời, là chúng ta thấy được đúng là một người gọi là nữ tỳ của Thiên Chúa, như chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng: Này tôi là tôi tớ của Đức Chúa, xin Chúa làm cho tôi như điều thần sứ truyền. Và linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, vì người đã đoái nhìn đến phận nữ tỳ hèn mọn. Người nữ tỳ hèn mọn đó đã tự nhận mình chẳng là gì trước mặt Thiên Chúa, nhưng mà người nữ tỳ hèn mọn đó lại là một người can đảm, mạnh mẽ như dưới chân thập giá Chúa Giê-xu. Thế nên cái con người mà được Thiên Chúa đưa về cả hồn lẫn xác, đưa về trời, thì chúng ta hiểu được mẹ đã sống trọn vẹn kiếp con người như chúng ta. Mẹ đã sống một cách can đảm, đức tin của một người Kitô hữu, mà có thể gọi được là người Kitô hữu thứ nhất và là người Kitô hữu số một. Thứ nhất là vì mẹ là người đầu tiên ở trong dòng lịch sử nhân loại của chúng ta. Biết bao nhiêu con người và cả hàng tỷ như vậy, mẹ là người đầu tiên. Người Kitô hữu số một là vì mẹ đã có một lòng tin tuyệt đối, và ngay từ lúc nhận lấy ngôi lời nhập thể trong lòng mẹ, mẹ đã xin vâng thánh ý của Thiên Chúa, mặc dầu biết rằng tương lai chưa chắc đã rõ ràng. Thế nên người Kitô hữu đầu tiên và cũng là người Kitô hữu thứ nhất đó, và người tư hưu đó nhận mình là một người nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa, nhưng mà lại rất can đảm. Năm 1950, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 tuyên dương tín điều Đức Maria hồn xác lên trời. Nhưng mà ngay từ thế kỷ thứ nhất, dân Kitô giáo đã tin rằng Đức Maria đã được hồn xác lên trời. Họ nói Đức Maria ngủ, họ nói Đức Maria không chết, họ nói Đức Maria được Chúa đưa cả hồn lẫn xác lên trời. Tất cả những cách diễn tả đó tự chung lại nói về đặc ân Đức Maria đã được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Nhưng mà phải tại sao đến năm 1950 Đức Thánh Cha Pio thứ 12 mới tuyên dương tín điều Đức Maria hồn xác lên trời? Thông thường một tín điều được ra đời, thứ nhất là để bảo vệ đức tin của người Công giáo. Ta nhớ lại trong lịch sử giáo hội đã từng có những người nói rằng Chúa Giê-xu chỉ là con người, và cũng có những lạc giáo nói rằng Chúa Giê-xu chỉ là Thiên Chúa. Như vậy giáo hội lên tiếng để nói Chúa Giê-xu chính là Thiên Chúa và cũng chính là con người thật. Để mà sao? Để mà bảo vệ đức tin của người Kitô giáo, để mà họ không bị hoang mang, không biết đâu là đúng, đâu là sai. Như vậy Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa, vừa là con người thật, nhưng mà trong một ngôi vị như chúng ta vẫn đọc ở trong Kinh Tiên Kính, đó là ngôi vị Thiên Chúa. Và thứ hai, một tín điều được ra đời để mà hiện thực hóa, hiện tại hóa một niềm tin đã có từ rất xa xưa. Cũng giống như niềm tin Đức Maria hồn xác lên trời, đến năm 1950 Đức Thánh Cha mới gọi là tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, tức là để hiện tại, để làm cho một niềm tin vốn đã có ngay từ thế kỷ thứ nhất, vốn đã mạnh mẽ và bây giờ thì lại được mạnh mẽ hơn, được hiện tại hơn. Và kể từ năm 1950 thì tất cả những ai là người Công giáo thì đều phải tin rằng Đức Maria hồn xác lên trời. Còn trước năm 1950, trước khi tuyên bố tín điều thì tin cũng được, mà không tin thì cũng chẳng sao. Nhưng mà giáo dân Kitô hữu đã tin như vậy ngay từ thế kỷ thứ nhất. Như vậy để ta thấy được rằng Đức Maria hồn xác lên trời là niềm hy vọng cho tất cả chúng ta. Chúng ta biết rằng Đức Giêsu đã được lên trời bởi vì người là Thiên Chúa, nhưng Đức Maria là một thụ tạo, là một con người như tất cả chúng ta, nhưng đã được đặc ân đó bởi vì đức tin mạnh mẽ của mẹ, bởi vì mẹ đã là nữ tỳ hèn mọn vâng theo thánh ý của Thiên Chúa. Thế nên mẹ đã được Chúa đưa cả hồn lẫn xác về trời, và như thế mẹ đã trở thành niềm hy vọng cho tất cả mỗi người chúng ta. Chúng ta hy vọng cũng sẽ được về trời. Chúng ta hy vọng, chúng ta vốn là những con người đầu thì đội trời mà chân thì đạp đất, vẫn cứ phải xây dựng xã hội trần thế này cho tốt đẹp, nhưng mà vẫn nghĩ rằng quê hương chúng ta ở trên trời. Ngày hôm nay mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, bổn mạng là mẹ của giáo hội, là mẹ của tất cả chúng ta. Chúng ta xin Đức Mẹ nhìn lên Đức Mẹ như một mẫu gương của một người Kitô hữu thứ nhất, một người Kitô hữu đầu tiên, một người can đảm mạnh mẽ trong đức tin, một người nữ tỳ hèn mọn vâng theo thánh ý của Thiên Chúa. Lạy Đức Maria, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.